Phần thứ 11. Chúng ta không thể quên được giáo huấn vĩ đại mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trình bày trong bức thông điệp thứ hai của Ngài, Dives in Misericordia. Hồi đó, giáo huấn này đã được công bố ngoài niềm mong đợi và đã đem đến sự ngỡ ngàng cho nhiều người vì đề tài được chọn. Cha muốn nhắc một cách đặc biệt tới hai suy tư. Trước hết, vị thánh giáo hoàng này đã vạch ra cho thấy nền văn hóa trong thời đại chúng ta đã quên bẵng đi mất đề tài về lòng thương xót một cách quá mức như thế nào. Tâm lý của con người thời nay có vẻ như đang muốn chống lại một Thiên Chúa giàu lòng thương xót hơn là trong quá khứ, và có khuynh hướng muốn gạt bỏ ý tưởng về lòng thương xót ra khỏi cuộc sống và ra khỏi con tim. Cụm từ và thuật ngữ lòng thương xót xem ra có vẻ như đang gây kinh ngạc cho con người, đã trở thành chủ nhân nhờ vào một sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật mà trước đó không hề được biết đến trong lịch sử, và đã khuất phục trái đất cũng như đã nô dịch hóa nó. Xem Sáng Thế chương 1 câu 28. Sự làm chủ trên trái đất mà việc làm chủ này đôi khi được hiểu một cách phiến diện và nông cạn, xem ra có vẻ như không còn để không gian cho lòng thương xót nữa. Đó là lý do cho thấy tại sao có nhiều người và nhiều cộng đoàn trong hoàn cảnh giáo hội và thế giới ngày nay được hướng dẫn bởi một cảm thức về đức tin lại đang hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa, có thể nói là một cách hồn nhiên và tự phát. Sau đó, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã chứng minh về sự cần thiết phải công bố về lòng thương xót cho thế giới hôm nay, cũng như để minh chứng cho những điều sau đây. Lòng thương xót được khơi lên bởi tình yêu đối với con người, đối với tất cả những gì thuộc về con người và những gì đang bị đe dọa bởi một mối nguy của một quy mô khủng khiếp theo ý tưởng của nhiều người đang cùng sống trong thời đại chúng ta. Đồng thời, chính mầu nhiệm Chúa Kitô ép buộc tôi phải công bố về lòng thương xót của Thiên Chúa, phải công bố về tình yêu nhân hậu của Ngài được mặc khải trong mầu nhiệm Chúa Kitô. Chính mầu nhiệm này cũng thúc giục tôi hướng về lòng thương xót ấy trong những giai đoạn khó khăn và nguy ngập của lịch sử giáo hội và thế giới, cũng như thúc bách tôi phải cầu xin Chúa ban lòng thương xót ấy. Vì thế, giáo huấn ấy của Ngài có tính thời sự hơn bao giờ hết và xứng đáng được tái làm sáng tỏ trong năm thánh này. Do đó, chúng ta hãy tái đón nhận những lời của Ngài. Giáo hội sẽ sống một cuộc sống đích thực khi giáo hội tuyên xưng và công bố lòng thương xót. Đặc tính phần lớn gây ngỡ ngàng của đấng sáng tạo và của đấng cứu độ, và khi giáo hội dẫn đưa con người đi tới với nguồn mạch lòng thương xót của đấng cứu thế, tức nguồn mạch mà giáo hội đang bảo vệ cũng như giáo hội đang phân phát từ đó.
Phần thứ 12. Giáo hội có sứ mạng công bố về lòng thương xót của Thiên Chúa, công bố trái tim đang sôi sục của tin mừng. Nhờ đó, lòng thương xót sẽ chạm tới con tim và khối óc của nhân loại. Hiền thê của Chúa Kitô biến hành động của con Thiên Chúa thành hành động của chính mình và đi đến với tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Trong thời đại của chúng ta, mà trong đó giáo hội đã ưu tiên cho việc tái loan báo tin mừng, điều này có ý nghĩa như là việc mang đề tài lòng thương xót với niềm hăng hái mới với một công cuộc mục vụ đã được canh tân mà tiến về phía trước. Việc đó có tính quyết định đối với giáo hội và đối với tính đáng tin cậy trong việc loan báo tin mừng của giáo hội. Giáo hội sống và làm chứng cho lòng thương xót trong ngôi thứ nhất. Ngôn ngữ và cử chỉ của giáo hội phải làm trung gian cho lòng thương xót, cũng như phải thấm vào trong con tim của nhân loại và phải thôi thúc họ chọn đi theo con đường trở về với Thiên Chúa Cha. Chân lý đầu tiên của giáo hội chính là tình yêu Chúa Kitô. Giáo hội biến mình thành nữ tỳ và trung gian của tình yêu ấy, tức là tình yêu dẫn tới sự tha thứ và sự tự hiến. Như vậy, nơi đâu có sự hiện diện của giáo hội, thì lòng thương xót của Thiên Chúa Cha cũng phải trở nên rõ rệt tại đó. Trong các giáo xứ, các cộng đoàn, các hiệp hội của chúng ta trên khắp thế giới, những nơi mà các Kitô hữu đang hiện diện, mỗi người thuộc bất cứ ốc đảo nào cũng đều có thể nhận ra lòng thương xót.